Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Một lần nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời Chúa ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 từ câu thứ 14. Tôi xin được đọc. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa một lời. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Ngài biết chúng con thiếu trí hiểu, Ngài biết chúng con thiếu sót. Vì vậy mà chúng con đến với lời Chúa, chúng con mở lời của Ngài ra. Chúng con ao ước nghe tiếng Chúa phán với chúng con. Rồi chúng con cũng như ngày xưa, tôi tớ của Chúa nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin hãy phán. Chúng con là kẻ tôi tớ Ngài, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Thánh, có bao giờ quý vị bỏ quên một món quà Giáng sinh, bỏ quên một món quà tặng Giáng sinh mà không mở? Thống kê nghiên cứu của hiệp hội có tên là Poor Profile cho biết vào năm 2016 thì cứ trung bình mỗi người Mỹ thì lãng phí $31 cho quà tặng Giáng sinh không mở. Họ nhận quà mà không mở. Số tổng cộng lên cho tới là 9,5 tỷ đô la cho cả nước Mỹ. Cái con số nó không dừng ở đó, nó tăng lên vào trong năm 2017 thì tăng lên là $49 cho mỗi người. Và tổng cộng á, của năm 2017 lãng phí của toàn nước Mỹ là $16 tỷ cho quà tặng không mở. Không có dừng ở đó nữa, cùng một lúc thì National Retail Federation ghi nhận là quà Giáng sinh bằng gift card, có nghĩa là người nào đó tặng cho quý vị một cái gift card đó, thì bởi một cái lý do nào đó, có thể là vì quên, có phải nhà đó họ rớt vào trong thùng rác, hay là có thể như thế nào đó, thất lạc vô tình hoặc là để quá hạn, thì quý vị biết là cái con số lãng phí nó hơn 2 tỷ đô la năm 2017. Nếu mà tính tổng cộng 16 tỷ đô la và 2 tỷ đô la thì quý vị biết là năm 2017 lãng phí là tổng cộng là 18 tỷ đô la. Chưa có con số của năm 2018 này. Đây là một sự lãng phí đáng phải thật là tiếc nuối, 18 tỷ đô la. Còn cái món quà Giáng sinh mà thiên đàng đã ban tặng cho nhân loại thì sao? Có người nhận định như thế này: nếu nhu cầu cần yếu nhất của con người là thông tin, nếu thực sự con người là thông tin, cần nhất là thông tin, thì Đức Chúa Trời đã gửi tặng một chuyên gia giáo dục. Mà nếu mà điều cần nhất của con người là kỹ thuật, thì Ngài đã tặng cho nhân loại một nhà khoa học gia. Mà nếu mà điều cần chúng ta cần nhất là tiền bạc đó, thì Ngài đã gửi một kinh tế, một chuyên gia kinh tế. Và nếu điều con người cần nhất đó, trong mỗi ngày là tìm vui, thì Ngài đã gửi ra đến cho chúng ta một nghệ sĩ. Nhưng mà bởi vì con người sống ở trong cái tình trạng vô vọng, tối tăm, tội lỗi, và cái điều mà con người cần nhất là được tha thứ, được cứu chuộc và được biến đổi, mà vì vậy thiên đàng, tức là Đức Chúa Trời, đã gửi đến cho nhân loại, đã gửi đến cho chúng ta một cái món quà mang theo tình yêu vô lượng của Đức Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời, gói trong Chúa Cứu Thế Giêsu ban cho chúng ta. Và vì vậy mà Kinh Thánh tóm tắt như thế này: đây là cái món quà mà sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 23 phần B. Sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Có một cái sự đầy dẫy của ngôi lời mà chúng ta đáng phải chiêm ngưỡng, đáng phải ngắm xem. Và vì vậy mà sứ đồ Giăng ông viết trong đoạn 1 câu 14 mà chúng ta vừa đọc qua đó, là chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Và không chỉ dừng ở đó, sang câu thứ 16 thì ông viết thêm rằng: bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, thì ơn lại càng thêm ơn nữa. Vậy cái câu hỏi suy gẫm buổi sáng hôm nay chúng ta đặt ra là: sự đầy dẫy nào của Chúa Cứu Thế Giêsu mà đáng cho chúng ta phải chiêm ngưỡng? Và bởi cái sự đầy dẫy này chúng ta được lợi ích gì? Và rồi trong cái sự lợi ích đó, làm sao để chúng ta có thể tiếp tục nhận ơn càng thêm ơn. Trước hết chúng ta suy nghĩ cái ý thứ nhất là sự đầy dẫy nào của Chúa Thánh Giêsu đáng cho chúng ta phải kiêm chiêm ngưỡng. Có hai sự đầy dẫy của Chúa Giêsu đáng cho chúng ta phải chiêm ngưỡng, đó là sự đầy dẫy trong bản thể đời đời của Ngài và sự đầy dẫy trong nhân tính của Ngài. Có hai điểm: sự đầy dẫy trong bản thể đời đời của Ngài và sự đầy dẫy trong nhập thể của Ngài. Thứ nhất, sự đầy dẫy trong bản thể đời đời của Chúa Thánh Giêsu. Thưa thánh, sách Tin Lành Giăng được viết trong những cái năm 90 của thế kỷ thứ nhất, có nghĩa là khoảng 91, 92, 93 như thế nào đó, chúng ta không có rõ ngày tháng, nhưng mà được viết trong những năm đó. Và sứ đồ Giăng lúc đó thì đã cao tuổi rồi. Chúng ta có thể thấy là một ông cụ rồi, tức là đầu tóc trắng đã bạc phơ rồi. Nhưng mà dù nhiều chục năm đã trôi qua, nhưng mà cái hồi ức của ông, cái ký ức của ông và tất cả những điều đó vẫn đóng ấn trong ông, trong sứ đồ Giăng. Và cái điều mà ông cái điều mà đóng dấn trong ấn trong ông nhiều nhất đó là những cái hồi ức về những cái ngày mà ông theo chân Chúa Cứu Thế Giêsu đi qua các làng mạc của xứ Palestine, đi hết làng này đi hết làng kia với Chúa. Và cái và Giăng, ông sứ đồ Giăng, ông ghi nhận cái điều mà ông đi với Chúa đó, khi ông đi với Chúa đó, thì đây là những điều mà ông viết của một chứng nhân. Ông viết những điều mà chúng ta đọc sáng hôm nay đó là của một chứng nhân đã từng được tai nghe, đã từng được mắt thấy, và thậm chí ông nói là tay đã từng được chạm vào lời sự sống, là một danh hiệu khác của Chúa Thánh Giêsu. Ông đã chạm vào thân thể của Chúa Thánh Giêsu. Và rồi với cái kinh nghiệm riêng tư đó, với cái kinh nghiệm đặc biệt đó, thì sứ đồ Giăng ông nói là cái mục đích mà ông ghi lại cái sách Tin Lành Giăng là bởi mục đích giúp cho những người đương thời và những cái thế hệ tiếp sau làm gì? Để qua đó biết Chúa Giêsu là ai và tin nhận Ngài, hầu nhận được món quà ban cho là sự sống đời đời. Sứ đồ Giăng thấy gì ở trong Chúa Giêsu? Cái ngày mà bên sông Giu-đanh đó, ông được Giăng Báp-tít giới thiệu này là chiên con của Đức Chúa Trời, và từ đó ông bỏ mọi sự để thi theo Ngài. Giăng thấy gì trong Chúa Cứu Thế Giêsu? Giăng không đơn giản chỉ nhìn. Trong cái chữ mà chúng ta đọc trong cái câu 14 đó, ông nói là gì? Chúng ta đã ngắm xem, có nghĩa là không chỉ một mình Giăng. Giăng và các sứ đồ đã cẩn thận, họ đã tìm tòi, họ đã tra xét, và thậm chí họ phải vật lộn với cái điều mà họ thấy, họ hiểu, họ biết. Và rồi cái điều đó nó quá ngạc nhiên, nó quá cao vời, cái trí óc con người không thể vươn tới. Rồi cuối cùng đó, ông phải nói là ông cúi đầu xuống mà chiêm ngưỡng cái bản thể đời đời của Chúa Thánh Giêsu, dầu rằng Ngài đã sinh ra như một người, đã lớn lên và đã sống, đã trải qua sự chết. Quý vị, chúng ta thấy rằng ông không có bắt đầu bằng cái câu chuyện Giáng sinh giống như các trước giả Tin Lành khác. Ông không bắt đầu bằng câu chuyện Giáng sinh. Ông bắt đầu bằng thân vị của Chúa Thánh Giêsu. Nhưng mà trước khi để đi vào vấn đề này thì có lần tôi được đi sang bên Jerusalem. Quý vị biết là người Do Thái họ rất tôn trọng. Họ rất tôn trọng về danh xưng của Đức Chúa Trời, thậm chí như thế này nữa, họ tôn trọng cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Khi mà tôi sang lên Jerusalem thì quý vị biết là đền thờ thì đã hủy phá rồi, chỉ còn có bức tường thôi, gọi là bức tường than khóc. Thì quý vị biết là người Do Thái khi họ đi vô cái bức tường đó, họ đi tới bức tường, họ đi thì họ xuống này. Nhưng mà khi họ đi ra thì họ đi sao? Họ không quay lưng lại đi ra. Mà họ đi sao? Họ đi lùi về này cho đến khi mà họ ra khỏi. Có nghĩa là có một sự tôn trọng, rất tôn trọng về đền thờ và danh xưng của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta có thể thấy rằng khi mà Giăng viết những lời này ở trong đoạn 1 câu 1 đó, chúng ta có thể hình dung được có một cái sự kinh ngạc, một sự run sợ và một sự đầy kính sợ của một người Do Thái thuần túy khi mà Giăng ông đặt bút, ông công bố về cái điều tối quan trọng về thân vị của Chúa Giêsu. Ông công bố gì trong đoạn 1 câu 1? Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng tuyên bố Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi đó, ông khi ông tuyên bố như vậy, ông không có để cho độc giả phân vân. Ông tiếp theo thêm đó, là ông nói gì? Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Thật là khủng khiếp. Tôi phải nói như vậy. Nếu cái điều cần yếu nhất của môn vật, của sự sinh tồn hay là của môn vật, điều cần yếu nhất là sự sáng và sự sống đó, thì ngay trong đoạn 1 Giăng đã nói là gì? Giữa sự hỗn loạn của bóng đêm, giữa cái ngày của cái ngày khởi nguyên sáng tạo, thì Chúa Giêsu phán rằng phải có sự sáng thì liền có sự sáng. Và giữa cái sự vô sinh ban đầu đời đời, thì Ngài phán phải có sự sống thì liền có sự sống, vì chính Ngài là nguồn của sự sáng và chính Ngài là nguồn của sự sống. Và rồi tiếp theo những cái câu chuyện mà chúng ta lật ra tiếp theo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến cái chương cuối cùng của sách Tin Lành Giăng đó, bày tỏ những phép lạ của Chúa Giêsu làm thẩm quyền trong thiên niên, bày tỏ những phép lạ của Chúa Giêsu về trên bệnh tật, bày tỏ những cái phép lạ của Chúa Giêsu khiến người chết sống lại. Tất cả những điều đó chỉ nói một điều, để minh họa một điều duy nhất: Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, có nghĩa là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tự hỏi rằng nơi nào Giăng đang ngắm xem sự vinh hiển của Chúa trong bản thể đời đời của Ngài? Nơi nào Chúa đã bày tỏ sự vinh hiển đời đời của Ngài trước khi Ngài giáng thế cho Giăng? Thì chúng ta biết rằng không phải chỉ mình riêng Giăng, sứ đồ Giăng, mà có cả gì? Phi-e-rơ và Gia-cơ ở trên núi hóa hình, mà Chúa đã bày tỏ cái bản thể đời đời của Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 2 có chép như thế này: Mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài thì trắng như ánh sáng. Quý vị có một con hồi nhỏ tôi có lần thơ dại tí xíu là ra nhìn lên trên mặt trời, xong rồi nhắm về, không thể nhìn được. Cái sự sáng loà này, thưa hội thánh, là sự sáng loà, là sự sáng láng của Ngài khi Ngài bước trong vườn địa đàng với Adam và Eva ngày họ chưa phạm tội. Cái sự vinh hiển này là cũng là cái sự vinh hiển khi Ngài giáng lâm trên núi Sinai, mà quý vị biết là cả núi gì? Rúng động. Và cái sự vinh quang này là cũng sự vinh quang khi Ngài bao phủ đền tạm ở trong đồng vắng, trong khi mà Ngài dẫn đường cho dân sự Ngài đi trong đồng vắng. Chúa Giêsu với tất cả cái vinh quang của Đấng sáng tạo, với tất cả sự vinh hiển chói sáng của Đấng thánh khiết mà không thể đến gần, và với tất cả cái bao trùm mọi không gian của Đấng toàn tại, mà đến nỗi mà quý vị biết không, tác giả Thi Thiên nói về Ngài là như thế này nè: Tôi sẽ đi xa, đi đâu ra khỏi thần Chúa? Thi Thiên 139, ông nói rằng tôi sẽ đi đâu ra khỏi thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời thì, hoặc là tôi xuống vực sâu thì Ngài cũng đang ở đó, mà thậm chí tôi bay là bằng ra khỏi cánh hừng đông mà đi qua khỏi biển thì Ngài cũng ở bên đó rồi. Nói như vậy là dễ hiểu nè, tôi ở Việt Nam thì cũng có Ngài, mà tôi sang Mỹ đây cũng có Ngài, không đi đâu ra khỏi thần Chúa. Và với tất cả những cái vinh quang đầy dẫy đó, thì sứ đồ Giăng thấy gì? Tiếp Giăng thấy sự đầy dẫy của Ngôi Lời khi Ngài trở nên xác thịt. Ngài đem tất cả sự vinh hiển đó vào trong xác thịt. Thưa thánh, sách Tin Lành Giăng đoạn 1 mà đặc biệt là câu 14 là một trong những cái câu quan trọng nhất trong Kinh Thánh, đã làm cả sững sờ cả người Hy Lạp và làm sững sờ cả người Do Thái và cả chúng ta buổi sáng hôm nay. Đối với người Hy Lạp đó, thì họ xây dựng cái triết lý của họ đó trên một cái triết lý rất là tầm thường hóa: thần linh và tách biệt với con người. Họ nói thần linh là giống như là hero, là giống như siêu nhân hay là những gì đó. Nhưng mà đối với những người Hy Lạp đó, thì Giăng nói đó, Giăng giới thiệu đó, là một Chúa Giêsu hay là Ngôi Lời là một Đấng sáng tạo quyền năng tuyệt đối. Còn đối với người Do Thái thì trong niềm tin, trong sự dạy dỗ của họ trong Cựu Ước đó, thì họ được dạy dỗ một Jehovah vạn quân. Họ khó có chấp nhận được là Jehovah vạn quân mà thành người. Và đối với người Do Thái đang suy nghĩ như vậy đó, đang được mặc khải như vậy đó, thì Giăng giới thiệu họ Ngôi Lời trở nên xác thịt. Ở trong Công Vụ Sứ Môn Đồ đoạn 13 có một cái đoạn rất là đặc biệt, khi mà Phao-lô ông đi nói chuyện, ông đi làm chứng, ông nói chuyện cho người Do Thái và người Hy Lạp và tất cả những người mà trong cái vùng đó, thì ông khuyến cáo họ rằng coi chừng rơi vào cái điều mà Kinh Thánh đã chép. Điều đó là điều gì? Ông nói với họ rằng khá xem xét và biến mất đi, vì trong đời các ngươi ta sẽ làm một việc, và nếu ai có thuật lại cho các ngươi cũng chẳng tin. ông cảnh cáo họ rằng coi chừng rơi vào cái điều đó. Ông nói họ đã biến mất đi. Hakha xem xét, là vì cái điều mà Đức Chúa Trời làm người là cái điều thật là kỳ lạ. Thật, đối với người La Mã, đối với người Do Thái, họ không thể nào hiểu được. Bây giờ ngôi lời trở nên xác thịt thì ở đâu? Chúng ta trở lại câu thứ 14. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Chúng ta chú ý cái chữ ở giữa này trong Kinh Thánh đó, sử dụng một cái từ ngữ rất là đặc biệt. Cái chữ ở giữa này đó là người Việt được dịch bằng cái chữ ở giữa. Nhưng mà trong nguyên văn đó, đó là cái chữ này là Đức Chúa Trời Tabernacle. Cái chữ này chúng ta có nhớ cái là chữ gì không? Chữ này là chữ lều tạm của Cựu Ước. Giáo muốn nói gì khi dùng cái chữ Tabernacle này? Sứ đồ Giăng muốn nói với người Do Thái rằng Đức Giê-hô-va ngày xưa ngự trong nơi chí thánh của lều tạm. Đức Giê-hô-va ngày xưa đóng trại dưới dân sự là cứu Chúa Giê-xu của ngày hôm nay. Ô, thật là kỳ diệu. Ngày xưa Chúa ở trong dưới dân sự, trong lều tạm, trong nơi chí thánh với dân sự như thế nào thì Chúa Giê-xu ngày hôm nay cũng ở với chúng ta như vậy. Và rồi, nếu trên núi hoa hình mà sứ đồ Giăng được ngắm xem bản thể đời đời của Chúa Thế Giê-xu thì ở trên đất nơi nào Giăng ngắm xem được bản thể trong nhân tính của Ngài một cách trọn vẹn, nơi nào? Chúa Giê-xu trước giờ thống khổ ông thì Ngài đã cầu nguyện như thế này: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Giăng được thấy sự vinh hiển của Chúa Giê-xu trong xác thịt ở cái đỉnh cao, điểm cao đó là nơi chân thập tự, nơi thập tự giá. Tại sao lại nơi là thập tự giá là nơi của Đức Chúa Trời được vinh hiển, trong khi thập tự giá là sự sỉ nhục, là cái điều gì rất là tệ hại đối với người La Mã, thì nơi đó lại là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Là bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-xu mới có giá trị để chết cho tất cả mọi người trong nhân loại. Và chỉ có khi Chúa Giê-xu trở nên, Đức Chúa Trời trở nên làm người, thì Ngài mới có thể chết mà cứu chuộc nhân loại. Thứ nhất là Đức Chúa Trời mới có đủ giá trị cho mọi nhân loại, và phải làm người mới chết được để cứu chuộc nhân loại. Và qua thập tự giá thì Chúa Giê-xu đứng ở trong lòng Cha đã giải bày trọn vẹn chiều cao và chiều sâu của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, của sự công chính, của sự phán xét và tình yêu vô lượng của Chúa. Chiều cao, chiều sâu của sự phán xét, của sự thánh khiết là chỗ nào? Là gì? Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không thể để tội lỗi đến gần, và sự công chính thì Ngài lên án tội lỗi, và sự phán xét thì buộc phải hình phạt tội lỗi, và bởi sự yêu thương thì Ngài chết thay cho con người. Nơi chân thập tự giá, sứ đồ Giăng thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bày tỏ sự thánh khiết, sự công chính, sự yêu thương và sự đoán phạt của Chúa. Mà sự đoán phạt đó không có đoán phạt trên chúng ta, mà đoán phạt trên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa Hội Thánh, nếu chúng ta nhớ lại đó, thì cái hoạt cảnh trong đêm Giáng sinh, mấy em đứng trên này đó, thì tôi thấy rõ ràng là người nào người nấy cũng nhổm lên xem các em diễn trên này. Những hình ảnh Mary rất là đơn sơ, những hình ảnh Joseph. Mà quý vị hiểu biết không? Cái hình ảnh hài nhi Giê-xu rất là đơn sơ. Cái đơn sơ ngộ nghĩnh đó, nhưng mà thưa quý vị là nó phải làm cho các nhà thần học mà phải gãi đầu. Với cái câu hỏi là như vậy thì nếu Chúa Giê-xu Giáng sinh như một hài nhi đơn sơ như vậy đó, yếu ớt như vậy đó, cần phải có người nâng đỡ như vậy đó, thì hài nhi Giê-xu đó thì thần tánh của Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu có phải tạm thôi ở trong cái hình ảnh hài nhi đơn sơ đó không? Hay là nhân tánh của Ngài sẽ tạm thôi khi Ngài sống lại và Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời? Mục sư John MacArthur thì ông giải thích như thế này: Đức Chúa Trời và con người kết hợp trong một người, vĩnh viễn không bao giờ chia xa. Tôi xin nhắc lại, ông nói như thế này: thần tánh của Đức Chúa Trời và nhân tánh con người kết hợp trong Chúa Giê-xu không bao giờ phân cách, và nhân tánh Ngài không chế ngự bản tánh thiêng liêng, và bản tánh thiêng liêng không chế ngự bản tánh con người, nhân tánh. cả hai bản chất đều hoàn hảo, khác biệt và không lẫn chung. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu trở nên con người nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời và là con người đời đời. Sứ đồ Giăng ông xác định cái lẽ thật này trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu thứ 5 như thế này: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa Giêsu Christ là người. Sự đầy dẫy trong bản thể của Đức Chúa Trời và trong sự nhập thể của Ngài thật đáng cho chúng ta phải chiêm ngưỡng và tôn thờ. Thế thì chúng ta nhận được cái lợi ích gì qua sự đầy dẫy đó? Bây giờ nói về lợi ích của mình đi. Mình nhận được cái điều gì qua cái sự đầy dẫy đó? Trở lại câu với 14 là đầy ơn và lẽ thật của Ngài. Và tiếp theo câu 16 là bởi sự đầy dẫy của Ngài chúng ta đều có nhận được. Chúng ta nhận được cái gì? Trong lẽ thật thì trừ ra sự chết của Chúa Thánh Giê-xu thì tội nhân chẳng nhận được gì khác ngoài sự kết tội và sự phán xét và sự trừng phạt. Nếu không có Chúa Giê-xu thì tất cả chúng ta đều là tội nhân, chúng ta sẽ nhận sự trừng phạt. Nhưng mà trong ân sủng thì chúng ta được Chúa chết thay, được tha thứ, được ban cho sự sống đời đời. Cộng thêm nữa, cộng thêm tất cả những cái điều đó thì chúng ta được thêm gì? Chúng ta còn nhận thêm gì? Ơn càng thêm ơn. Có nghĩa là không những chúng ta nhận ơn cứu chuộc rồi, mỗi ngày chúng ta còn nhận thêm ơn nữa. Thì giám mục Mulle vào năm 1841 đến năm 1920 thì ông minh họa cái ý nghĩa mà ơn càng thêm ơn là như thế này. Ông nói rằng ông minh họa ý nghĩa đó bằng một cái con sông. Ông nói nào bây giờ hãy đến bên một con sông đi rồi quý vị sẽ thấy. Ông nói như vậy đó: hãy đứng bên bờ con sông và xem dòng chảy của nước từng giây lần lượt chảy qua. Ông hãy nhìn đi, hãy ra con sông nhìn xem dòng nước lần lượt chảy qua, có phải cùng một dòng không? Phải, cùng một dòng sông. Nhưng mà thử múc lên uống đi. Và khi múc lên uống rồi đó, bỏ tay xuống, múc lên nữa thì có phải cùng một nước không? Không. Dù rằng một dòng sông nhưng mà khác nước. Nước uống qua rồi chảy qua và múc lên uống là nước khác nữa. Cũng như vậy, dòng sông ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mỗi ngày ơn càng thêm ơn là trong ý nghĩa đó. Mỗi ngày mỗi mới luôn, mỗi ngày mỗi khác. Thưa hội thánh, đời sống của chúng ta vẫn có thể mang những rắc rối của ngày quá khứ, của ngày hôm qua. Nhưng mà mỗi sớm mai khi chúng ta đối diện với thách thức, với mọi điều cần thiết trong cuộc sống, với mọi sự khôn ngoan cần hướng dẫn và với mọi tội lỗi cần tha thứ thì đều đến từ Chúa Giê-xu và mỗi ngày đều mới luôn. Quý vị có thấy Chúa ban cho nhiều cho mình năm 2018 không? Năm vừa qua quý vị thấy Chúa ban ơn cho mình không? Có không? Ở đây có ai nói rằng mình không thấy ơn gì không? Nhưng mà quý vị có biết không? Khi mà Chúa nói là ơn càng thêm ơn, có nghĩa là sang năm 2019 thì sao? Vẫn tiếp tục ơn càng thêm ơn mới luôn. Khó khăn sẽ có nhưng chúng ta sẽ ôm lấy lời hứa để bước vào năm 2019 này. Bây giờ làm sao để chúng ta tiếp tục nhận ơn càng thêm ơn? Đúng, lời Chúa rất là khích lệ, là Chúa ban ơn cho chúng ta về sự cứu chuộc, rồi Ngài hứa cho chúng ta là ơn càng thêm ơn. Bây giờ làm sao để cứ tiếp tục ơn càng thêm ơn? Cây thông Giáng sinh một vài bữa nữa thì cũng sẽ dẹp đi, đèn rồi cũng sẽ tắt, những bài ca Giáng sinh thì sao? Năm sau mới hát lại. Nhưng mà rồi tất cả những ý nghĩa của Giáng sinh năm nay mà chúng ta nghe từ bắt đầu vào đầu tháng cho tới bây giờ đó, không biết là quý vị còn nhớ không? Những bài giảng của Sư Linh đầy tới Chúa giảng cho chúng ta là gì? Đấng vô tội gánh tội là gì nữa? Tuần thứ hai là gì? Ngạc nhiên. Tuần thứ ba là gì? Hoàn nhiệm. Và tiếp theo trong đêm Giáng sinh là gì? Đức Chúa Trời ở cùng. Chắc lẽ quên hết rồi. Thôi bây giờ quên hết đi, nhớ một điều thôi: Đức Chúa Trời ở cùng, Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Mục sư John Calvin ông chia sẻ thế này: nếu ra khỏi Đấng Christ thật là vô ích dù chỉ kiếm một giọt của hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta sẽ chẳng thiếu ơn gì nếu chúng ta đến gần sự đầy dẫy của Chúa, vì Ngài là nguồn ơn chẳng cạn. Trong năm rồi tôi nhớ là có người hát cái bài hát Gần Chúa Hơn. Chắc có lẽ chúng ta vẫn thường hát cái bài hát đó, hay lắm. Quý vị có nhớ không? Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa thì có câu nữa là để con yêu cha nhiều hơn. Nhưng mà làm sao để gần bên Chúa đây? Chúng ta sẽ gần bên Chúa trong sự chiêm ngưỡng và thờ phượng. Cảm ơn Chúa là Hội Thánh của chúng ta cảm ý thức được cái vấn đề là chúng ta không phải đến đây để xem lễ. Đó là điều mà tôi muốn nhắc lại, mình không phải đến đây để xem lễ. Chúng ta ý thức được cái phần sự căn bản của người được sáng tạo, là của một người được dựng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta thờ phượng, chúng ta suy tôn sự hy sinh cao quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên thật buổi sáng hôm nay cảm ơn Chúa, dù ngoài bên ngoài có mưa, dù là lạnh, dù là rất là khó khăn, dù rằng có khi mà tới đây còn ho nhưng mà chúng ta vẫn trung tín đến với Chúa để gì? Bước vào trong sự thờ phượng Ngài, chiêm ngưỡng Ngài, cảm ơn Chúa với tấm lòng của quý ông bà. Đúng là chúng ta vẫn vâng theo lời khuyên là chớ bỏ qua sự nhóm lại những kẻ quen làm. Thứ tư tuần này chúng ta sẽ có giờ cầu nguyện, quý vị còn nhớ không? Mấy giờ? 7 giờ. Đây là cái giờ cầu nguyện đầu năm. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ đến đây, chúng ta sẽ có những cái điều, chúng ta sẽ lược ghi lại những chi tiết năm qua Chúa đã ban ơn gì cho mình, cho gia đình mình, cho hội thánh mình, để mà sao? Để mà cảm ơn Chúa. Và rồi đó, trong năm 2019 này chúng ta thấy gì? Chúng ta sẽ tra xét những lĩnh vực nào mà năm 2019 này chúng ta phải cần phải thay đổi. Năm 2019 này chúng ta phải thay đổi gì? Cần ơn gì? Cần sự giúp đỡ gì? Đây là thời giờ chúng ta sẽ dâng trình cho Chúa. Thưa Hội Thánh, là bao nhiêu lần trong năm qua mình biết luật nhưng mà lại phạm luật? Bao nhiêu lần? Mình biết luật không? Nhưng mà ngẫm thử xem coi, buổi sáng hôm nay chúng ta ngồi ở đây là bởi sự thương xót, vì đó là bấy nhiêu lần sự ân sủng tha thứ Chúa vẫn theo đủ cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta buổi sáng hôm nay mới có mặt ở đây để ca ngợi Ngài. Lẽ thật thì làm chúng ta sợ hãi, nhưng ân sủng khiến chúng ta vui mừng. Lẽ thật làm cho chúng ta, khiến cho chúng ta trốn Chúa, nhưng mà ân sủng thì khiến chúng ta gần Ngài hơn. Có nhiều người, một điểm nữa là để mà gần Chúa đó là chúng ta phải gần lời Ngài. Có nhiều người hay hỏi là bây giờ tôi phải bắt đầu học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, đọc sách gì? Quý vị biết tôi luôn luôn nói là sao? Đọc sách Tin Lành Giăng. Tại sao vậy? Tại trong sách Tin Lành Giăng đó là chúng ta thấy đầy đủ của một hình ảnh Đức Chúa Trời làm người. Ngài cảm thông với chúng ta, Ngài biết chúng ta yếu đuối, Ngài theo cuộc đời chúng ta, Ngài có những lời cầu nguyện rất là thiết tha. Mà cái câu hay nhất mà tôi thích nhất đó là gì? Chúa cầu nguyện là gì? Ngài ở đâu, chúng ta sẽ ở đó với Ngài. Chúng ta sẽ ở nơi Đức Chúa Trời ở. Ngày nay các phương tiện truyền thông cũng giúp chúng ta, bên cạnh chúng ta bấm lên một cái là có lời Chúa rồi, phải không nào? Dù ở đâu cũng vậy, lên xe nghe lời Chúa không? Có không? Được không?
Được.
Lúc tập thể dục có nghe lời Chúa được không? Được. Nhiều cách để chúng ta có thể gần với Ngài bằng lời của Ngài. Và rồi gần trong sự hiện diện của Chúa. Gần Chúa bởi thờ phượng, gần Chúa bởi lời của Ngài, và gần với sự hiện diện của Ngài. Có một tu sĩ tên là Brother Lawrence, là có thể là chúng ta nhiều người không biết thầy Lawrence này, nhưng mà với cái công việc rất là khiêm nhường của thầy Lawrence này ở trong một cái tu viện, thầy chỉ làm cái công việc như là rửa chén, lau nhà, thu dọn tất cả những bừa bãi của anh em để lại, nhưng mà trong cái tu viện đó thầy là người hạnh phúc nhất, tại vì đã khám phá ra cái bí quyết sống trong sự hiện diện của Chúa, là đấng đang ở giữa con người. Khám phá ra bí quyết như thế nào? Lawrence thường sung sướng nói với mọi người rằng Chúa ở khắp mọi nơi, thần Đức Chúa Trời vận hành trong không gian ngay sau lưng bạn. Ngài thì thầm, Ngài cảnh giác nơi bạn đến, chỗ bạn đi, Ngài lắng nghe, Ngài xem chừng, và phải Ngài nói với bạn nữa. Nhưng mà bạn phải chậm lại đủ để nghe tiếng của Ngài. Bất cứ khi nào bạn vẫn có thể sống trong sự hiện diện với Ngài, đơn giản bạn phải tập nói hello với Chúa, chào Chúa. Bất cứ nơi nào, sáng giờ mình dậy lên xe, chào Chúa, hello Chúa của con, chào mừng Chúa. Phải, đang lúc này tại đây Chúa Giê-xu đang ở giữa chúng ta, Ngài muốn làm bạn với chúng ta, Ngài muốn tương giao với chúng ta. Có gì ngăn chúng ta khi chúng ta nói rằng chào Chúa, con chào mừng Chúa? Khi ngồi nơi trong nơi công cộng, khi ngồi trong quán cà phê, khi trong thư viện, trong phố chợ, hay là khi đang làm việc, hãy tập nói hello, hãy tập nói chào Chúa. Chúa hiện diện, Chúa ở ngay bên mình. Trong tác phẩm của một văn hào Pháp tên là Victor Hugo, tác phẩm Những Kẻ Khốn Cùng, tiếng Pháp nó là Les Misérables, Cái cuốn tác phẩm Những Kẻ Khốn Cùng này đó, nói về một cái bài ca tình yêu vô biên của Chúa đã vượt thắng trên cái tình trạng tội lỗi tuyệt vọng, mà ơn lại càng thêm ơn nữa. Cái câu chuyện đó kể về một người tên là Jean Valjean. Ông là một tù nhân, ông bị giam trong ngục Toulon 19 năm, mà quý vị biết không? 4 năm vì tội ăn cắp miếng bánh mì, còn 15 năm là vì tội mưu toan trốn ngục, tổng cộng là 19 năm trong ngục Toulon. Mãn hạn tù thì Jean được thả ra, nhưng mà ông được thả ra với một cái tấm thẻ giấy thông hành màu vàng. Mà cái giấy thông hành ấy, mà cầm cái giấy thông hành màu vàng đó thì người ta biết ngay là người này sao? Ở tù ra. Mà vì vậy mà Jean Valjean ông đi đến đâu cũng vậy, người ta khước từ ông. Ông đi hết nơi này nơi kia, người ta khước từ ông, không, người ta không cho ông ở trọ, người ta không có, người ta đối xử với... Và cái điều này đã gây làm cho Jean Valjean một cái điều trong lòng của ông rất là cay đắng và căm hờn ở trong anh. Thì như lúc đó thì Jean Valjean gặp một cái vị giám mục tên là Mirel, và đã yêu thương, đã mở cửa tiếp ông anh vào. Chắc quý vị cũng có nhiều người đã đọc cuốn sách này rồi. Tuy vậy thì bây giờ chúng ta cũng kể thêm là ở ngay trong cái được ân sủng vào nhà, được tiếp đãi, được ăn uống. Nhưng mà rồi thì khi mà ở trong nhà đó thì lòng tham nổi lên. Anh thấy gì? Bộ muỗng nĩa bạc của vị giám mục này quá đẹp, quá nhiều tiền. Và trong đêm hôm đó, anh thu gọn tất cả những đồ đạc quý giá đó, anh bỏ trong bao, anh trốn đi. Anh trốn đi rồi thì bị gặp thanh tra Gia Vê bắt lại. Như thế nào đó biết, bắt lại, dẫn anh về đến gặp một cái vị giám mục đó. Và rồi đó, khi mà đưa anh về đó, để chờ cái lời xác định của vị giám mục đó, và rồi đưa anh về ngục Toulon suốt đời. Thì quý vị biết đó, Jean Valjean không ngờ là mình được nghe được lời như thế này. Jean Valjean, anh lầm lẫn rồi. Vị giám mục nói, tất nhiên những cái món đồ đạc này là của anh, là quà tôi tặng anh, nhưng đó là chỉ một phần thôi. Còn đây nè, anh quên cái phần quý giá nhất. Ông lên, ông lấy cái hai cái chân đèn bằng bạc, hai cái chân đèn bằng bạc. Anh đã quên cái phần quý giá nhất, anh không cầm theo hai cái chân đèn bằng bạc. Quý vị biết không, Jean Valjean ông sững sờ, đứng sững người, đang khi chưa biết phải làm gì. Anh cầm cái chân đèn bạc đó bằng cách máy móc, anh chưa biết phải làm gì đó, thì vị giám mục viết tiếp theo rằng, hãy đi bình an, và khi trở lại thì anh bạn thân yêu không cần cứ phải đi lại theo cái lối vườn đó, hãy mở cửa chính mà đi vào, cửa chỉ có khép then sơ sơ. Ân sủng, thêm ân sủng. Rồi một giám mục đó mới quay sang thanh tra Gia Vê và nói rằng, thưa quý ngài có thể về được rồi. Thay vì bị lên oán thì Jean Valjean hoàn toàn sửng sốt vì cái ân sủng tuyệt vời. Thay vì phải đối diện với tù tội thì trong khoảnh khắc thôi, cuộc đời anh tự nhiên sáng, tự nhiên rộng mở, tự nhiên tự do. Và trước khi mà Jean Valjean bước chân ra đi thì vị giám mục ông nói thầm một câu như thế này: anh Jean Valjean, anh đừng bao giờ quên giây phút này trong đời anh, linh hồn và đời sống anh đã được mua chuộc lại rồi. Anh không còn là của chính mình nữa, từ giờ trở đi anh thuộc về Chúa. Cuộc đời của Jean Valjean hoàn toàn được biến đổi. Anh thành một người làm ăn, một người rất là thành công, trở thành thị trưởng của thành phố. Mà quý vị biết không, anh luôn luôn giữ hai cái chân đèn bằng bạc đó là cái bằng chứng mà ân sủng. Và cuộc đời của anh đó, ân sủng và ân sủng càng thêm. Cho đến sau này thì câu chuyện nó rất là dài, nhưng mà chúng ta thấy rằng á, chính cái ân sủng mà anh nhận được thì nhiều người khác, những kẻ khốn cùng trong thời điểm đó cũng qua ông mà nhận được nhiều ân sủng. Jean Valjean là hình ảnh của ai? Văn hào Victor Hugo, ông muốn nói đó là hình ảnh của những kẻ khốn cùng thời đại đó và của chúng ta. Bởi ơn thương xót chúng ta được đứng vào trong những dòng ân sủng. Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp vinh hiển của Đấng sáng tạo đến trong xác thịt. Hãy sống trong sự hiện diện của Đấng đang ở giữa chúng ta. Vì lời Chúa nói rằng, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, thì ơn lại càng thêm ơn cho mỗi ngày chúng ta và cho năm 2019 của chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta đến với Chúa một lời xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa, tình yêu của Ngài, lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với chúng con. Xin đem chúng con vào trong sự hiện diện của Ngài. Lạy Chúa, chúng con biết là giờ này Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ngồi bên cạnh chúng con. Ngài biết rõ cuộc đời của chúng con. Ngài biết chúng con cần Ngài và Ngài đã đến thế gian này chết cho chúng con. Và bây giờ chúng con không còn thuộc về chúng con nữa, chúng con thuộc về Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Khi chúng con mỗi ngày trong nơi làm việc, trong bất cứ nơi nào trong cuộc sống của chúng con biết rằng Chúa đang ở với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.